Mệt nhọc. Nó sung sướng chỗ đó. Mình thấy mình hưởng cái hạnh phúc chung của ba giới càng không vũ trụ.
Một trong những cái điều quý này, cái thuốc men của khoa học bây giờ có lẽ là chỉ trị được cái ngọn mà thôi. Nếu mà tu được cái pháp thiền này mà đổi được cái tâm tính, lập lại cái thế quân bình là mình trị được cái gốc đó này.
Nam Mô A Di Đà Phật và tôi đã cách nghĩa trong cuốn băng tiếng Pháp và tiếng An Lê. Anh có không? Tôi có cuốn tiếng An Lê. Tôi explain trong đó hết rồi. Khi mình có lưỡi răng và răng niệm Phật, thì anh thấy anh ăn kim mộc thủy hỏa thổ ở trong này. Anh hiểu không? Mình có lưỡi răng và răng niệm Phật thì nước miếng nó chảy ra. Thì anh nhớ ngay trung tim bộ đầu là lấy cái lò lửa lớn của càn khôn vũ trụ mà sắc linh dược cho nó. Thì tự nhiên nó trị tâm bệnh. Con thấy copy cái thơ của bà Mỹ nào Hawaii đó. Tôi mới trả lời cái thơ đó. Cô đó đâu? Người Mỹ. Họ đang tìm với tôi. Con người đã từng trải qua nhiều việc và sử dụng lực lượng từ bi của mình cộng với từ bi của siêu nhiên mới thấy làm đại sự rõ ràng. Họ nào giờ mong ước không được, nhưng mà tiến tới rồi anh sẽ được hết tất cả những cái gì mong muốn trong nội tâm, tự tiến rồi sẽ viết nữa, viết chừng 4-5 lá thơ là vui lắm rồi.
Không biết làm cái gì nữa. Dạ, thì thường thường những cái người như thế này, họ tới cái người bác sĩ tâm thần, là cái người bác sĩ tâm thần sẽ yêu cầu họ nói ra cái tình trạng, như thầy nói gia đình, cái tình trạng kinh tế, cái tình trạng con cái, rồi giúp họ thấy được cái sự việc nó xảy ra như thế nào, rồi cuối cùng từ họ họ thấy được cái con đường.
Cái điện này mà anh ngó thẳng đây, anh nói chuyện chậm là anh đã cho họ mấy chục phần trăm rồi. Có phước lắm mới tới với anh được. Rồi anh nói thêm, nói thả lỏng, anh nói tự nhiên mà họ mừng, họ không gặp anh là họ buồn. Vợ bỏ điện thoại ngày đêm đi kiếm ông Tám. Thạc sĩ mà khùng nó làm gì. Thạc sĩ chứ phải tầm thường đó. Điện thoại kiếm ông Tám, ông Tám giải quyết không được. Nó phải học tiếng Việt Nam. Thưa ông Tám, viết thơ chữ trên ba chữ thưa ông Tám rồi mới viết Francais. Vậy đó. Mấy người Tây nói dễ thương. Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nói y như người Việt Nam. Đọc rành hết rồi. Nam Mô Quang Thế Âm Bồ Tát Tây Phương Cực Lạc. Đọc hết. Không có thiếu một chữ. Tôn kỹ lắm á. Mấy người Tây ở mặt xây. Bây giờ Nhật Bản cũng bắt đầu tới hỏi tôi. Mà kỳ vừa rồi tôi qua thì gia đình đó cũng có được mấy người. Mà Nhật Bản thì có một ông đó cũng từ ngày mà tôi cảm thấy cái pháp này tôi cảm thấy sung sướng. Rồi tôi nói thêm, tôi giảng thêm đi. Bây giờ thì tôi mong kỳ tới ông đi ghé ngang Nhật Bản một chút. 2-3 ngày gì cũng được. Đưa cả office cho tôi. Ông ở office đó. Ông ngủ ngay office, có chỗ ngủ đó. Ông ngủ đã khỏi ở hotel Nhật Bản đó. Ở nói cái này hữu ích lắm. Bởi vì tất cả bên chùa bên đó là ông sư nào cũng giàu hết. Có vợ có con với giàu to. Không có cái tu cái free mà giúp mình mà khai triển như vậy. Không có. Gặp tôi mừng lắm. Hỏi về thời cuộc bên Nhật Bản, động đất rồi sao tôi nói hết. Thì cũng có đi học bên Mỹ rồi. Biết nói tiếng Anh lên chút chút thôi. Quên đi. Cứ giữ anh thiền. Và rồi lần lần anh phát triển ra. Tôi thấy một mình anh cũng giúp được nhiều. Khi anh thuyết giảng vừa khoa học, vừa tâm linh, hai cái anh chứng minh được rồi. Là cứu biết bao nhiêu người. Cũng như gặp cha bây giờ nó. Làm thì khổ cực, muốn make appointment của nó là phải 2 tháng mới gặp được. Nhưng mà khi tôi qua rồi là ông bay cả ngàn cây số tới xin đảnh lễ 5 phút thôi rồi bay về. Tu kỹ vậy đó, xin quỳ xuống đảnh lễ thôi. dễ thương. Vì nó thấy rõ rồi, nó thấy rõ cái energy của tôi relier với nó, trong khi cần mà tôi chuyển đi, tôi giúp đi, tôi cảm nhận rõ ràng. Mà tôi tinh tấn lắm. Ông bây giờ nhiều khi ông bỏ tiền là ông tổ chức một cái hội để ông giảng nhà ta. Tiền nhiều quá. Villa đồ đẹp mà mời tôi chưa bao giờ đi. Bởi vì nhà giàu thì tôi không đi, đi người ta nói mà tới lấy tiền nhà giàu xài. Bởi cái tánh tôi nó đói chết chịu, tôi không có đi bợ ai hết. Năn nỉ đâu. Hả? Không phải còn chấp, nhưng mà ở đời nhiều người người ta nói vậy. Người ta nói mình phỉnh của nhà giàu đi xài, tôi không có. Nhưng bây giờ đây này tôi chưa đi này. Tôi là người ta đã còn mang rồi. Manila đã còn mang rồi. Mua vé máy bay first class cho ông đi. Và ông sẽ ở trong hotel apartment, có mét, có xe hơi rồi đàng hoàng. Chỉ tôi ok, mai mua là nó mua liền. Không có tốn chút nào hết. Mà năn nỉ ghê lắm. Và tôi chỉ có một người ở thế giới này là tôi mang ơn họ giúp tị nạn. Lúc tôi ở Phi, xin gì họ giúp đấy, họ giúp người Việt Nam. Tôi bây giờ phải đại diện người Việt Nam, tôi phải mang ơn và đền ơn. Thành ra tôi phải nguyện tôi tới tôi trị cho ông một năm một lần. Mà trị bằng energy, bằng cái power của tôi. Ông nằm đó, tôi chăm cứu, tôi truyền điện 15 phút. 3 ngày là ông khỏe, hay tôi trị 3 tuần là ông có thể sống một năm vui tươi. Đi ăn nhậu rồi đàng hoàng, mặt mày tươi lắm. Chứ một ngày nào ông phải nhìn cái hình tôi rồi ông mới ngủ. Để cái hình tôi trên đầu nằm. Thương lắm, quý lắm. Bởi tôi nói tôi mang ơn ông. Ông giúp nhiều người tị nạn của tôi ở Việt Nam qua. Đói khổ 2.000 người trong José Fabulation. Nói một tiếng, cả xe gạo, cái gì cũng chở tới hết. Bất cứ cái gì tôi cần là chỉ chở tới. Đó, tụi nó lấy nhau để ra đứa con nít chỉ đưa giấy khai sinh thôi. Thì ở đó nó đi mua cũng như là con nhà giàu sao thì mấy đứa nít đó. Nhiều khi mà cha nó nhận những món quà tôi đem tới đứng khóc. Ông nội tôi cũng chưa lo tôi như vậy được. Ông Tám lo như vậy. Không thiếu một cái gì. Từ sữa, xà bông, đồ cái gì cũng đàng hoàng. Mà bà nhà giàu chở tới. Coi thăm con nít, chụp hình đem về cho tôi không có thời giờ. Tôi có cái clinic chăm cứu tại Manila. Một ngày tới tối đông khách lắm. Rồi bây giờ tôi lớn tuổi, tôi nói thôi, dẹp rồi tôi không có làm nữa. Clinic của tôi là chính phủ phải ủng hộ đó. Mà bây giờ nghĩa là chỉ giúp cho ổng thôi. Ổng tới 2 labo mà chủ mở dầu Palawan. Chủ lấy dầu á. Có thiếu gì tiền, năm nay 80 tuổi rồi. Nhưng muốn làm phước gì lắm. Một ngày ổng cho 20 giường bệnh tại nhà thương. Nên ai nằm trên giường ổng bị operation này kia cái nọ là ổng đi tay công ổng hết. Ông trả. Nghĩa là nghèo, mấy người nghèo không có thể trả là ông bao 20 giường. Bây giờ hàng ngày tẹp man ăn như vậy. 2 cái labo ông lời nhiều lắm. Mà ông biết làm phước, thành là ông sống rất thoải mái. Ông là quốc dân đảng, cũng là trưởng, khi mà ông sanh Nhật là ông trưởng kinh quốc là phải đánh điện chúc hộ. Trưởng như thật hồi xưa cũng vậy. Tôi cũng quốc dân đảng. Vậy mình đồng chí nhau. Anh là cái gì? Quốc dân đảng. À, quốc dân đảng. Quốc dân đảng đồng chí. Của bác gì? Bác cả không quốc dân đảng. Bác cả mà nấu cơm cho tôi ăn bên Tây. Ông làm bếp. Ông giao là cũng quốc dân đảng. Ông già bỏ từ bên Phúc Kiến mà chạy qua bị cộng sản, chạy qua Manila, thành nghe tới Việt Nam bị cộng sản là hết mình giúp đỡ lên gặp tôi nữa thôi. Anh em ơi, hả? Không có, tôi tới 30 mấy tuổi tôi tính đi chết tôi mới gặp pháp này. Bây giờ đời tôi cái gì cũng đầy đủ hết, tôi sống làm gì vô ích, không có làm gì, kiếm tiền không làm gì. tôi mới đi nghĩ chuyện tu. Tôi tính lên cái núi mà nó có hòn đá ve ra, tính tôi nằm đó tôi uống thuốc ngủ, rồi tôi để bông xung quanh coi thế nó chết ra làm sao. Chứ không có cái nghĩa lý gì làm người làm gì đâu. Bây giờ kiếm đàn bà cũng không ăn chung gì, mà có tiền cũng chả làm gì, mà ăn uống hoài cũng không làm gì. Ngồi tôi suy tư hoài. Sau đó tôi gặp anh Phụng nó tới thăm tôi đó. Tôi thấy nó càng ngày càng đẹp, mắt nó càng ngày càng sáng. Tôi hỏi chứ mày làm gì mà mặt mày đẹp vậy? Nó nói à, mà tôi hồi đó tôi ghét người ta tu. Mình ăn chơi là ghét người ta tu à. Tự nhiên mày tu thằng nào? Nó không được, cấm không có được nói thằng nào. Ông nó linh, ông biết liền, ông giận không, ông nói tao bay. Tôi nói mày không giận, mày không giới thiệu là tao nói hỏi thằng nào à. Mới dẫn tôi đi đó. Tôi cũng ngang bướng lắm, xuống ông nói chuyện 3 tiếng hồ tôi không biết ông nói cái gì. Mình ăn chơi mà ông đi nói chuyện núi, biển, trời, Phật đồ gì mình đâu có hiểu. Không hiểu, mà chưa đọc qua cuốn sách, cuốn kinh nào hết. Mà từ đó vì cái không hiểu đó mà tôi thắc mắc, tại sao ông nói tiếng Việt Nam mà mình không hiểu, mình ngu chỗ nào ở đây chứ? Tôi nói xin phép cụ cho tôi trở lại đọc. Bởi vì cụ nói nãy giờ 3 tiếng đồng hồ tôi không hiểu cụ nói cái gì hết. Ông nói được, lúc nào bạn tới cũng được. Tới thét rồi ông nói đời tư mình, nói lúc con nít đồ, ông nói trúng hết rồi. Nhưng mà tôi không bao giờ tôi khen ông. Tôi có tánh vậy tôi ngồi với thưa ông sao. Mà người ta ở Hải Phòng rồi này kia, ông nói trúng hết á. Còn nói tôi cũng trúng mà tôi cũng khen. Bởi vì hồi nhỏ bà già cho bạn đồ con gái mà. Anh ấy hồi nhỏ là bạn đồ con gái đẹp lắm. Ông nói vậy mà tôi không khen. Bởi vì sợ ông này, ông dùng nham độn đồ này kia cái nọ, ông gạt mình làm sao. Mình phải ngừa chứ. Mà tôi cần thịnh luôn nó. Mà thiệt là tôi nhỏ bảo đồ gái. Nó. Thành ra. Từ đó tôi mới kéo một thằng thôi miên. Tới thôi miên ông. Nó vô nó. Ông già. Coi chừng tôi thôi miên ông. Nó thôi miên một cặp. Ông già ông nói. Tội nghiệp quá mà tôi. Già tôi có làm gì đâu. Có lỗi với cậu mà cậu thôi miên. Thì nó thôi miên một hồi rồi. Cái nó chết rồi. Tôi hỏi tại sao chết. Chết rồi mày cứu tao, hỏi chuyện gì? Bây giờ tao thấy cái gì cũng đỏ hết trời. Ông già này dữ quá mày ơi. Tôi nói hả? Tao đâu có thấy gì đâu. Nó trời ơi, ông này gớm lắm mày ơi. Bây giờ mày cứu tao ấy, tao không có về được đâu. Hỏi vụ gì mà nó ngồi bình tĩnh, nó judo, nó giỏi lắm mà. Mà nó thôi miên, thôi miên con nít là con nít phải nhắm mắt liền. Mà nó thôi miên ổng không được. Rồi có nói trời đất đỏ hết. Thì tôi nói thôi mày biến tiếng Việt Nam mày nói với ổng đi. Nói vậy, tôi cụ tha lỗi con vô phép cụ mà nó là người Hải Phòng mà. Con thôi miên cụ, bây giờ con thấy cái gì cũng đỏ quá, con chắc về nhà không được nữa. Thì ông nói thôi yên, tôi đã xin lỗi bạn, bạn đừng có hại tôi già tội nghiệp bạn hại tôi. Thì bạn nghĩ cái lửa của bạn mà đốt người ta, đốt không cháy thì nó chạy về đâu, chạy về bạn chứ đâu, ngọn chặt nó hết rồi. Thiệt, ngồi chập cái ảnh thấy được rồi, nó đòi đi về. Đòi đi về liền. Tôi nói làm gì mau vậy, thắng ngồi chơi với ông già. Nó tao sợ nó ra cái chiêu khác là tao chết luôn. Bây giờ nó, con của Trấn Phong Hải Phòng đó. Trấn Phong episode, Trấn Phong lớn lắm, mấy đường cái. Nó biết hả? Trấn Phong biết đó. Thằng Trì á, bây giờ ở Việt Nam. Con gái ở Mỹ mà không biết ở đâu. Tụi tôi chơi thân với nhau lắm. Giàu lắm, giàu lắm. Trấn Phong, Duyên Hồng á. Trấn Phong. Bạn tôi toàn nhà giàu không à. Vui lắm. Tôi thế đem một thằng gác cửa. Gác cửa mà nó đập chú rồi đó. Anh lấy ghế đập đầu nó không có sao hết. Ống nhôm què một chân đó, mà nó đập chú rồi. Cái anh lấy ghế búa tạ đánh đầu không sao. Nó mới gắt cửa được. Rồi đem xuống ông Tư ông ấy. Đó. Ông nghi dữ lắm á. Ông Sải cứ đi làm vòng bảo vệ anh hoài. Bây giờ anh muốn kêu ông Sải đi hay là cho ông Sải theo? Kêu nói ông Sải gì? Tôi đâu có ông Sải gì. Sau một chặt đi. Thôi nhận và thưa cụ. Cụ giải giùm con. Mà muốn tu rồi tôi giải chứ không thôi bữa sau người ta đánh bể đầu á. Rồi dạ tu. Tu đâu có được. Hai thằng đó tu đâu có chừng 3-4 tháng. Thôi chán quá. thôi để anh tu thành Phật rồi anh dẫn tôi đi còn sướng hơn. Đâu đẹp đâu, hai thằng không tu, chỉ còn có mình tôi à, ba đứa đi tu mà còn có mình tôi. Tôi theo tới cùng, bởi vì tôi theo tôi thấy rõ lúc ông đứng cửa sổ ông dòm nè, tôi làm đám mây kia nó hạ thấp xuống cho các bạn coi. Chứ theo bữa đó ông hứng ông làm à, mình dòm theo, tôi dòm theo lại tôi thấy ông phóng ra những tia sáng trắng ngay chỗ trung tâm này mà phóng ra. Tôi hỏi hai người đó mày thấy cái gì không? Tụi nó không thấy. Rồi tôi thấy mây đè xuống. Lúc đó gây cái đức tin của tôi như là mạnh không thể nói. Tôi chỉ câm cái mồm ngồi nghe ông nói chuyện. Từ ngày bước vô tu cho tới lúc mà tôi xuất được rồi đó, thì ông nói thôi tối nay anh em mình đi chơi một buổi. Ông hẹn được 9 giờ tối. 9 giờ tối tới ngồi cái thì xuất ra đi. Đi tới ông rồng. Tôi đòi leo ông rồng, ông không cho, kéo cổ xuống. Ông nó chưa đủ lực lượng, sợ nó bay đi được và không có điều khiển nó về được. Hồi mới mà ông kêu tôi trở lại. Ông cái gì cũng biết trước hết. Cũng như tôi hiếu kỳ, tôi nói tôi muốn xuống mấy cái tàu lặn của Nga. Nó đâu mà nghe nó tàu lặn nhiều quá. Ông nói mình đi họp, mình đi họp với tụi nó. Rồi bạn ngồi mà nhắm mắt, rồi tôi dẫn bạn đi họp. Nhắm mắt cái ông dẫn tới, thì thấy tụi nó ngồi xiết gần bên nhau không à. Tụi nó hợp kỳ lắm, ngồi sát nhau chứ không có ngồi xa nhau. Dòm thấy ngày nào cũng thử ông hết á. Tôi là người thử nhiều nhất trong đời ông. Tôi dẫn đi ông đi gặp ông Hít Sông là Thông Thiên Học đó, mà vẽ ra hình đất Đức Mẹ đó. Vô gặp bà Nguyễn Thị Hai Thông Ngôn. Bà Nguyễn Thị Hai Thông Ngôn rồi cái ông nói kính bạch đại đức muốn sai con đi về trời, lúc nào con đi cũng được và con sẽ báo cáo cho đại đức. Thì ông kia ông chắp tay, ông xin phép, ông rất lễ độ, xin phép cho tôi dòm vô đầu. Ông đi ra sau lưng, ông nhìn cái đầu ông tư rồi ông nói minh chí. Mà hai ông vui lắm. Lúc đó ông hít xong, ông mới kêu tôi trở lại. Ông nói có rảnh tới đây chơi. Ông mời tôi. Nhưng mà tôi nói thôi, mình thấy cái ông này ông thấp hơn ông Tư. Hồi đó mình cũng công cao. Rồi tôi cứ theo ông Tư tôi tu à. Rồi tôi theo ông Tư luôn. Tôi thử ông Tư đủ cỡ hết mà. Dẫn đi cùng hết á. Dẫn đi sở thú coi trên cây. Tôi thấy người đó bận áo xanh. Tôi hỏi ông thấy ai đó thì ông nói con phước mê đúng như vậy. À, mấy cây lớn người ta ở hết á. Người ta ra người ta đứng chào mình này kia vui vẻ lắm. Mình thấy sao mình hỏi ông là ông công việc này đúng vậy. Hai thầy tờ đi bộ chơi vậy. Chứ còn ổng tu rất bình đẳng. Kêu bằng bạn. Mà cái gì phải nói thành thật. Và ổng nói như vậy phải nghe là như vậy. Không có cãi là ông bảo luôn. Mình cãi nó mất trật tự. Ông nói về điển, mà hồi đó tôi đâu có biết điển. Mà khi điển nói như vậy là phải làm, mình mới phải xuân như mình đi theo cái con đường điển mình phát triển được. Mà không biết cãi lại là hơn. Cái kinh A Di Đà của ông, tôi nói ông dịch điều đó ai coi, để tôi sửa lại cho nó có văn chương chút. Ông nói thôi, bạn đốt nó thì còn hơn sửa, vì trình độ bạn chưa có. Hồi đó tôi đâu có gì mà tôi đòi sửa kinh A Di Đà ông đó. Thành ra một chữ cũng không dám gạch. Ông Liêm sao ông Liêm không? Tôi nói lại cho ông Liêm nghe đó, một chữ không dám sửa. Nó để làm sao là cái luồng điển đó, mình đập tới đó nó dẫn và nó mở mình. Khi có điển rồi nên đập, đập nhiều cho nó mở ra. Để thấy cái tổ chức ở bên trong. Cái cuốn đó quý lắm á, không phải thường. Và ngày nay Trang Nhẫn Hòa xuống thế cũng nói vậy. Cái cuốn đó là quan trọng. Tụi con coi trong đó là không có lầm đường lạc lối. Thấy trong đó để đi. Cái cuốn xuất hồn tôi chép 45 ngày. Tôi cũng ác lắm. Lấy cuốn tập tới thì vô ngồi ông Tư nói tiếp. không nói là hôm qua nói tới đâu, không có, không chịu. Nếu mà tôi nói hôm qua nói tới đó là ông này không có minh mẫn. Tôi tới là rồi ông nói tiếp tôi biết. Cha này khó chịu. Rồi tôi đi bộ gì trở lại. Tôi hy sinh mà. Rồi qua mai tôi cũng lắng căng tôi đi xuống. Ông nói chết. Chết xong cái cuốn đó rồi. Hồi đó tôi bỏ hết tiền bạc, không có nhà gia đình chống đâu có cho tôi tu. Rồi tới xong rồi ông lấy 400, ông bảo mấy bạn phải lấy cái này, cái cầm cho 400 bạc Việt Nam, phải lấy, bắt buộc phải lấy. Bốn mươi lăm ngày chép cái cuốn sổ hộ mà không cho ông coi lại. Tôi chép rồi cho ông liêm coi để in thôi, không cho ông đọc lại. Không đọc lại ông, nếu đọc lại ông nghe thì ông đâu có sáng suốt. Không có sáng suốt. Tiếp tục có đầu có đuôi tôi mới tin ông sáng suốt. Cái lúc ông trước khi ông gần chết, ông có nói tôi, thôi 23, 24 tiếng thì tôi, 23 tiếng tôi ở trên rồi, tiếng hồ nhiều lắm ở dưới này, cho thôi bạn đừng có tới nữa. Ông kêu tôi đừng tới. Và khi tôi chết, bạn chỉ tới thắp một cây nhang mà thôi, và cấm không được đưa xuống mạ. Hồi ông Đỗ Vạn Lý mà ở bên ngoại quốc á, thì ông nói nha, nếu mà Lý không về, tôi sẽ làm cái di chúc, giao cái xác này cho bạn đi chôn. Mà mình bạn ẩm tôi ngồi xích lô cũng được, đi chôn thôi, chỉ cái chỗ. Rồi sau ông Lý về rồi, ông kêu lên, ông nói thôi khỏi. Bây giờ con nó về rồi, phải để cho nó bao hiếu. Thành ra, từ đây về sau, chúng mình gặp tên kia và không cần thiết chuyện ở thế gian nữa. Và tôi sẽ đóng cửa không cho bạn tới nữa. Nếu bạn tới đem cái đám chợ lớn xuống, nó sẽ lập miễu ngay mã tôi, thì tôi khổ thêm. Vì nó cầu cái gì ứng cái đấy mà, xin cái gì là đúng cái đó. Hồi đó hồi trước ông Trần Nhân Hữu cũng tới nhờ ông nhiều lắm á. Mấy ông lớn tới kiếm ông không à. Thành ra ông nói thôi, nghĩa là bạn, hay bạn tới là đám chợ lớn nó cắt miễu. Các miễu là tôi khổ lắm. Thì tôi phải tuân theo lời ổng, thành là tôi không có đưa. Tôi không có đi chú đám. Ổng với tôi cái gì nói một lời thôi, dứt khoát như vậy. Vì là tôi cho nên bây giờ nới rộng đường ra, tất cả mọi người là cái pháp, người nào tu là cái pháp của họ. À, tôi xin bề trên chứng cho mọi người như vậy. Người nào tu là cái pháp của họ, cứ việc phát triển ra. Có phê đảng gì cứ phát triển ra, có khả năng giúp ta, cứ việc giúp họ phát triển. Rồi đây thiếu gì người mà nhân tài của càn khôn vũ trụ để đóng góp cho mặt đất này tốt đẹp. Ông linh mục tu dầm kính ở Vũng Tàu có một ông trẻ lắm, học cái pháp này. Đêm nào cũng chờ nghe, khách đi hết rồi, ông mới vô. Ông đứng trong bóng tối. Rồi cái khách đi hết rồi, ông chung vô, vô gặp tôi. Trước khi tôi đi, tôi cho ông bài thơ. Tôi nói cha cứ nắm cái bài thơ, khi có gì rắc rối, đọc cái này. Bây giờ cha không hiểu đâu. Thiệt, tôi không hiểu. Bài thơ ông thám tiếp mà tôi không hiểu. Bây giờ tôi học Tây không hiểu rõ. Dân chương thường không hiểu rõ cái cao siêu này, nhưng mà cha cứ chữ đó. Ông tu đâu có mấy tháng mà mặt ông trẻ, bởi ông tu dầm kính, ông có nói chuyện, mắt sáng đẹp trai lắm. Ở Vũng Tàu bằng áo trắng, thấy ông cha bằng áo trắng. Ông nói tại sao tôi mới tới tìm ông Tám để làm gì? Vì tôi không có thức giảng. Tôi có thể thiền cái pháp này được. Tôi sống một mình thôi.
Tôi qua bên Pháp mấy bà sơ hỏi, đem kinh thánh ra hỏi ở Strasbourg đó. Anh có nghe mấy cái cung băng ở Strasbourg là mấy bà sơ bên Pháp đem kinh thánh ra hỏi bất cứ giai đoạn nào tôi chắc nhớ. Mừng lắm, mừng quán quýt mà không chịu đi về. Có cái gươm tình thương, cái gươm mà không biết cái gươm gì, Chúa nói cái gươm là cái gươm tình thương, mà mấy người không biết làm gươm bằng sắt để chống trả nhau. Cái gươm tình thương, cách nghĩa cái gươm tình thương như mấy bạn nghe khoái lắm. Bất cứ cái gì kẹt là bà để dành, hay chừng nào tôi qua là hỏi lại, hỏi hết trời, rồi sẽ tội nghiệp rồi.
Trước khi mà tôi đến gặp đó, là tôi hung hăng lắm. Tây học giỏi, Đông học có. Ở trong quân đội đi học 8 lần, 7 lần đỗ major. Coi thường thiên hạ như cỏ rác. Làm cán bộ thượng hạng, ngoại hạng xã hội của chính phủ, công chức chính ngạch thì phải có master trở lên. Nhưng mà khi mà tôi đến tôi gặp là có người giới thiệu, tôi bảo là mình phải đến mình cho ông này một chùy mới được. Cái ông này nhảm nhí, làm gì có cái chuyện tào lao như thế này. Tôi chuẩn bị những câu hỏi, nhưng mà khi tôi đến, thầy Tám từ trên nhà bước xuống, thì tất cả những câu hỏi của tôi quên hết, không còn nhớ câu nào. Và chỉ có quỳ xuống lại thôi. Thì trên nguyên tắc là phải có cái hương án mới lễ làm tôn sư. Nhưng mà tôi quỳ xuống thì tôi coi cái đó là cái lễ. Thế rồi, tôi cũng như vừa rồi là thầy Tám thử đó ông Tư đó, tôi nói thật với bác sĩ đó, tôi thử rất nhiều lần thầy Tám. Ví dụ, tôi ví dụ như là tôi viết những cái thư rất đọc qua đó, rất là hợp lý. Bất cứ một người nào, phàm nhân nào mà đọc qua cái thư đó đều coi là hợp lý cả. Tôi cam đoan nếu bác sĩ đọc, bác sĩ cũng cho là hợp lý. Nhưng mà để tôi xem cái phản ứng, nếu mà là cái phản ứng đó là cái phản ứng sân giận đó, thì tôi không tin nữa. Thì tôi không tin nữa. Còn nếu mà cái phản ứng đó là phản ứng bình thường, hoặc là lại làm cái phản ứng mà lại dội ngược lại tôi để xem tôi có biết không đó, thì lúc đó hai cái luồng điện giao cảm với nhau, thì tôi thấy là thôi mình rút lui cho được việc, chứ nếu không còn nguy hiểm. Nó cũng giống như trường hợp mà thầy Đán nói bên đấy. Đó. Thì tất cả những cái đó tôi đồng ý là bác sĩ nghiên cứu về vấn đề con người nhiều, tất cả các thứ. Thì tôi là social worker, thì bác sĩ nhất là về psychiatrist, bác sĩ biết rồi. Ở Mỹ, Việt Nam không có psychiatrist, mà ở Mỹ đã có 3 loại người là chịu sự thiệt thòi nhất. Một là doctor, 2 là dược sĩ, 3 là social worker. Thì 3 cái loại người đó biết con người quá nhiều. Biết con người điên loạn tất cả các thứ quá nhiều. Mà mình phải đi lại với những cái thành phần đó quá nhiều. Thành ra đôi khi mình quên cái mình mất. Thí dụ như mình, vì mình biết nhiều cho nên là mình bác sĩ, mình đâu có cần uống thuốc nhỉ? Và thôi được rồi, tại đại khái thuốc là nguy hiểm, chemical tất cả thứ. Thành ra nghe một ông bác sĩ khác khuyến cáo ngày phải uống mấy viên thì đôi khi mình quên đi. Ông dược sĩ cũng thấy là trời ơi, mình làm thuốc như thế này, tất cả cái system cấu tạo như thế này nó nguy hiểm quá, thôi mình uống ít đi hoặc quên đi. Thành ra những người đó là những người thiệt thòi. Social worker chúng tôi cũng vậy, đi là mấy anh điên. Tất cả các thứ đó, thì mình ngồi mình phải nói với họ tất cả các thứ, hay ăn cắp hiếp dâm xì ke tất cả các thứ động loạn, thì đôi khi mình về đó mình cũng bị ảnh hưởng một phần nào, thành như những cái sự thiệt thòi nó đã đến với mình. Thành nha, tôi có một vài cái ý kiến đó để anh em mình gặp nhau trong cái, nghĩa là một là tứ hải giai huynh đệ, hai nữa là một cái nghĩa là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, thì tôi cũng xem có ý kiến thêm một chút xíu như vậy.
Tôi cũng đủ hết. Tôi ở Việt Nam tôi mong ở tù, mà rốt cuộc là cộng sản vẫn bắt bỏ tù cho, còn kêu ông Liêm bắt bỏ tù không chịu.
Đem ông đại tá Khánh Chí Hòa lên nhà tôi thôi, đâu có bắt nữa. Tôi muốn ở tù coi nó ra làm sao, cái cộng sản bắt bỏ tù tôi mừng. 13 tháng một tuần.
Con treo cái tiếng lên, tự con treo rồi con hàng ngày con đi con xá. Rồi bàn thờ cha mẹ thì hình ảnh con đem ra mà xe con treo tin giấc, nhà hình thầy con cũng treo tin giấc. Khi con đi đâu á thì con mở đăng niệm Phật hoặc đăng của thầy để nghe. Con tin tưởng là cha mẹ sẽ nghe những điều đó và sẽ được giải thoát. Vậy có đúng hay là sao đó?
Cái đó đúng, bởi vì anh làm một chuyến vô vi là khi anh tưởng cha mẹ, cái mật pháp là anh tưởng tới cha mẹ mới có chỗ đó. Một cái tâm anh mà cúng cha mẹ mà không tưởng cha mẹ đâu có về. Anh thua cái tâm. Mà cái kiến là để phản ảnh tất cả những sự trong lành trong tâm của anh khi anh đứng trước kiến đó. Còn những cái hình ảnh khi chúng ta chết là nó biến dạng rồi, không phải giống mặt đó đâu. Vốn chúng ta là vô hình vô tướng, là một điểm liên quan tại thế mà thôi. Chứ cái xác này chết là nó biến dạng rồi. Cho nên cái hình treo để nhớ, để con cháu nhớ, đây là ông nội, đây là ông Tư, đây là ông Tám, vậy thôi. Là nhớ cái ảnh hưởng tốt thôi. Cho con lấy cái đó mà thờ cúng, con ma nó cũng có thể giả dạng, nó vô đó. Nó nói tao là ông Tám, tao là ông Tư, tao là ông nội, tao là ông ngoại, rồi nó nhập. Nó làm cho mình mê nhập. Còn đối với kiến vô vi là con ma tới không được. Ánh sáng nó đánh bóng tối, bóng tối không đến được. Mà có thật tâm của mình á, mờ nó mới có cơ hội tới. Là chỉ có ông bà, cha mẹ và tiên Phật ở bên trên chiếu xuống cho mình mới được. Thành ra mình đi đúng đường tâm lành, thật tâm, sửa tâm để tiến, chứ không phải làm ngoại cảnh để mê. Hai cái nó khác á. Một sắp đặt hình này hình nọ trên bàn thờ là làm mãi ngoại cảnh để cho mình mê. Thì mình bị nó ngồi đó nó cũng là nói ông này ông nọ. Rồi nó nhập sắc.
Cảm ơn lời với thầy. Từ ngày con làm như vậy con cứ đi con làm sai. Con cứ thắc mắc hoài.
Đâu có gì đâu sai. Đi đúng đường nó là vậy đó.
Thưa thầy, năm ngoái anh Dương có tới để dự kiến cho con. Thì cái địa thấy ở cái vị trí của nhà con ấy, thì cái kiến nằm ở trên cái lò sưởi. Anh Dương nói chỗ đó là tốt nhất, nhưng mà thưa thầy mỗi lần con lại thì con cũng thấy cái gì ở trong cái đồ thần nó còn vị trí cao và
cao.
Con muốn sửa cái cống cao ngạo mạn của con, hay con sửa cái xấu xa trong người con.
Không cần mà cái tâm anh cứ tưởng cái kiến đó anh lại cũng được vậy. Anh cứ quỳ lại thì trong 3 tháng anh thấy mặt thay đổi hết rồi. Thì em muốn sửa thì anh làm thì tôi cũng có thấy cái kiến của anh trong video mà anh em cũng có làm rồi. Nhưng mà đúng là phải thấy cái mặt mình nó tốt hơn. Mỗi buổi sáng mình ra mình thấy, coi thử mình hỏi lại chứ hôm mày lường gạt mày thì cái gì. Nhìn là biết mình đã gạt mình cái gì rồi. Thấy không?
Đặc biệt là cái ngành khoa học tâm thần đang cố gắng hết sức để tìm hiểu, và họ mong mỏi có thể tìm ra được những cái phương thức để giải thích những cái bệnh tâm thần. Và từ đó họ có thể có được những cái phương pháp để mà điều trị. Phép xin hỏi thầy, thầy đã suy nghĩ và thầy đã quyết định như thế nào khi thầy chấp nhận cái buổi nói chuyện hôm nay?
Bởi vì cái nhu cầu thực tế của nhân loại đang tiến tới để tự giải quyết lấy mình. Mà con người đời vì mê muội và chậm chạp cho nên không có khám phá được sở năng sẵn có, sự sáng suốt của chính mình, và để khai triển cho nó hòa hợp với vũ trụ, sống từ tự nhiên trở về với siêu nhiên. Vì đó cho nên người lẳng đẳng và hướng về vật chất, đâm loạn tranh chấp, gây sự hận thù trong nội tâm và làm những sự quẩn khúc ở bên trong cơ tạng của chính hành giả tại thế mà không hiểu, cho nên đâm ra làm cho cái luồng điển ở bên trong nó không có đúng theo cái chiều tiến hóa của càn khôn vũ trụ. Cho nên nó bị kẹt và đâm ra trì trệ trong khối óc, cũng như thần kinh chấn động lực của nó phải lúc sơ sanh thì nó nhanh nhẹ lắm. Đâu đó nó rất điều hòa mà theo cái chiều hướng của vũ trụ. Mà rồi sanh rồi á, nó bị ngoại cảnh thu hút nó, thì làm nó càng ngày càng suy yếu. Vì lo việc này, lo việc kia, lo việc nọ, làm cho cái cơ tạng nó không có ổn định. Cho nên nó sanh ra bệnh, nó mất quân bình về điển giới sẵn có trong tâm của nó, trong cơ tạng của nó. Bên đạo kêu là quyền vi, mắt phàm không thấy, nhưng mà sự thật ở bên trong thấy. Lấy cái gì chứng minh? Nếu một người bệnh, tâm thần bất ổn, gia đình không yên, tới một vị bác sĩ trước hết phải cân nhắc về gì? Hỏi về tình trạng gia đình, để coi thế nó bị kéo về phương diện nào, và nó bị kích động về phương diện nào, rồi từ đó tháo gỡ nó bằng một cách cho nó uống thuốc an thần, rồi lần lượt sẽ giải bày cho nó. Cho nên cái phương pháp hiện tại bây giờ đang dùng nó chậm, không có thể mau được. Còn có phương pháp tu thiền nó mau hơn. Tôi chỉ có cống hiến về phương pháp tu thiền. Tại sao con người có thể đi tới chỗ khùng điên mà không biết mình? Vì mất trật tự. Anh nhìn nhận chỗ đó không? Con người nó mất trật tự từ trong, cho nên nó đi tới chỗ khùng điên. Thì bây giờ làm sao cho nó khôi phục lại? Thì nó có ba khối. Nó có khối óc, nó có ngũ tạng, trung giới và có hạ giới. Thì ba khối đó nó liên hệ với đại tự nhiên. Nguyên khí của đại tự nhiên là sẽ sắp đặt lại cho nó ổn định. Cho con nít mới ra đời có chút xíu gặp không khí nó sẽ lớn ra. Trong y học cũng thấy rõ như vậy. Là sự lớn mạnh của con người giờ nhờ nguyên khí của càn khôn vũ trụ, chứ không phải nhờ vật chất. Cái chánh đó, bây giờ muốn tìm trở lại cái chánh đó, thì con người phải dùng cái năng lực sẵn có của chính mình và liên hệ với nguyên khí của càn khôn vũ trụ, thì cái trật tự của khối thần kinh của nó không có bị suy loạn. Cho nên cái phương pháp công phu của chúng tôi nó bao gồm ba pháp. Soi hồn. Tại sao phải soi hồn? Là để chặn đứng cái khối thần kinh của bộ đầu. Nhưng mà nói về thần kinh của bộ đầu, nhưng mà nguyên điển của bộ đầu nó không bị suy lạc nữa. Chấn chỉnh cái nguyên điển của bộ đầu liên hệ với đại tự nhiên. Rồi sao phải biết kêu nó làm pháp luân thường chuyển để chi? Vì cơ tạng của nó cũng đang có sự sống của nguyên điển của càn khôn vũ trụ. Nhưng mà nó đem nó, cái phần sáng suốt của nó càng ngày càng lu mờ, và nó đi chi phối vô nhiều chuyện, mất quân bình. Thành thử là để bắt nó là hít pháp luân thường chuyển, cho nó khôi phục cái nguyên khí của nó, là trở lại cái nguyên căn nhâm đốc mạch của nó chuyển chạy một vòng tròn, thay vì nó đi giết rắc quanh co, thì ngồi đây mà tưởng chuyện đằng kia, mà làm cái việc gì không có trụ tâm, và tự nó phân tán. Vì cái chấn động của energy là luồng điển trong ngũ tạng của nó không có điều hòa. Cho nên để cho nó tập nó cái cách hít thở, để cho nó liên lạc trở lại cái luồng điển nguyên căn sẵn có của cái sự cấu trúc siêu nhiên mà ra đối với cơ thể này. Cơ thể này khoa học, bác học không có thể chế được. Tại thế gian bây giờ không có ai chế được một con người như chúng ta ra được. Phải đầu hàng trước Thượng Đế, nhưng mà phải trở về với tự nhiên, siêu nhiên mới cảm thức được cái nguyên căn của mình. Thì lúc đó nó ổn định và nó sống trong cái luật của các càn khôn vũ trụ. Thì nó quân bình. Nó trở về quân bình đó, thì bất cứ những chuyện gì ở bên ngoài muốn tấn công nó qua giải được. Con người thiếu quân bình, đọc một lá thơ hay là một câu văn của người đối tượng đã kích là thần kinh căng thẳng liền. Còn người quân bình đọc cái lá thư của người đối tượng đã kích đó, thì nó thấy rằng cái bệnh của đối phương đang lâm phải vô tình trạng đi xuống và không có tiến triển nổi. Nó chỉ là cứu đối phương mà thôi, chứ không có bị đối phương vật ngã nó. Cho nên ở đời nó bị gì? Tình trạng của xã hội, gia đình, buôn bán làm ăn, hơn thua, chính trị chẳng hạn nữa. Nó bị căng thẳng về mọi giới đó, cho nên nó sanh ra cái bệnh thần kinh bất ổn. Mà muốn trị tận gốc phải cho nó khôi phục quân bình sẵn có của nó, để cho nó đạt được cái luồng điển quân bình, energy, luồng điển quân bình sẵn có trong nội tâm nội tạng nó. Và cái chấn động lực của nó hòa hợp với cái chấn động của cả càn khôn vũ trụ, nó mới yên tâm và không có động loạn nữa. Thành ra nó không có bị khùng điên, mà nó luôn luôn sáng suốt trong tinh thần thương yêu và cứu độ. Cho nên con người mà không có bị khùng là luôn luôn nghĩ chuyện cứu người. Cũng như các anh học tới bác sĩ là nghĩ chuyện cứu người thôi. Vì tâm thần mình quân bình, mình biết cái nẻo nào. Mà cái trình độ mà đi học bác sĩ mà lùi điểm không quân bình, nó không bao giờ học vô. Năm đầu là cũng chịu không nổi rồi. Đừng nói nó học tới lúc ra trường. Vì nó nắm được cái lực quân bình rồi thì nó đem dẫn tiến tới cái sáng suốt. Mà cái sáng suốt này tới cái sáng suốt kia, sáng suốt nọ, nó chỉ có giữ trong cái nguyên lý quân bình mà học hỏi, rồi ra đổ tha cũng đem lại cái nguyên lý quân bình. Cho nên sử dụng thuốc cũng phải làm sao cho nó quân bình. Và nói chuyện với bệnh nhân phải làm sao cho nó công bằng quân bình, chứ không có kích động nó được. Thì mình lấy cái chuyện đời trị bệnh như vậy để mình chứng minh cái nguyên lai bổn tánh của chúng sinh là quân bình, không có động. Mà tại vì hoàn cảnh xung quanh làm cho nó động, và nó chạy theo cái động đó, nó mất quân bình. Cho bây giờ muốn khôi phục lại phải cho nó biết cái nguồn gốc nguyên lai của nó thì nó mới khôi phục được. Cho nên cái phương pháp công phu của chúng tôi có thể trị cho những người về thần kinh được. Nhưng mà hiện tại bên Pháp, những bác sĩ thần kinh, người Dr. Garcia đang thí nghiệm thực hành. Và chính người đi giảng ở Bordeaux, giảng các nơi Monaco, để cho người ta học cái phương thức này nhiều, để rồi chứng minh, rồi sẽ đem ra đại học. Và cho những người đó thấy rằng mình tự trị mình nhiều hơn, bằng cách luyện trở lại với nguyên căn sẵn có của chính mình. Thì khi mà luyện cái pháp luân thường chuyển của cái pháp bên này, làm cho cái tiểu trường nó càng ngày càng thông, càng tốt, thì cái tim nó càng ngày càng mạnh. Cái nhịp tim không có đập nhiều thì thần kinh không có lộn, không có loạn. Cho nên cái phương pháp mà làm chiếu minh ở đây sẽ cứu độ và làm cho cái tim của người già trở nên trẻ được. Mà chứng minh cho qua những bạn đạo đã thực hành, cũng như anh Lâm chẳng hạn, anh đã làm chiếu minh một lần 1.5 tiếng đồng hồ, và anh cảm thấy trong con người của anh về máu me hay bất cứ những chuyện gì, đi bác sĩ khám đều là tốt, normal hết. Mà trước kia bệnh nhiều, trước kia bệnh này, bệnh kia, bệnh nọ tùm lum hết. Thì anh Lâm có thể kể cái đó ra cho người ta thấy.
Thưa thầy, trí tuệ, the mind, the tâm linh, the psyche, the spirit, thầy định nghĩa như thế nào về những cái?
Cả càn khôn vũ trụ, kể cả Thượng Đế xuống thế gian cũng chỉ vận dụng cái phần sáng suốt để độ tâm linh và cho nó cảm thức và nó tự tiến, thì cái đức tin nó mới mạnh. Đó là phần sáng suốt. Phần sáng suốt đó là nó đặt, Thượng Đế đã đặt cái máy ngay khối óc trật tự của cả càn khôn vũ trụ. Nhưng chúng sanh đã dùng loạn, dâm quá độ, si quá độ, cái gì quá độ là tự nhiên cái khối óc, cái khối làm việc sáng suốt đó nó giảm dần. Từ thông minh đi tới ngu si, mê muội.
Mình nói về sáng suốt, cái khối óc đó là sẵn có hết thảy. Cho nên cái phương pháp mà công phu của đàn chúng tôi sơ hôm này là cứu vớt về phần đó. Con người si mê, hút xì ke, ma túy, mà nó bằng lòng thực hành cái pháp này, tự nhiên nó giảm. Trong khối vô vi tại Pháp có một chú hút xì ke tới cái lưỡi đớ nói chuyện lôi thôi, mà bây giờ là ngon lành lắm rồi. Bây giờ xuống tóc đẹp và tận tình phục vụ cho những người bị đau khổ bệnh hoạn tại nhà thương. Mà chính anh bây giờ viết ra những cái bài đạo cũng rất hay. Thức tâm, thiền rất đúng, xuống tóc đàng hoàng. Ừ, về phần tâm linh đó, sáng suốt là tâm linh đó. Nó là một. Nó là tình thương của cả càn khôn vũ trụ. Mà con người làm người mà không hiểu được tình thương của càn khôn vũ trụ thì cái tình người không có. Đâm ra ngược lại nó đi cạnh tranh, giết chóc lẫn nhau. Trí tuệ đó là do cái phần sáng suốt và quân bình của ngũ tạng thì nó mở cái huệ tâm. Mà cái ngũ tạng của anh mà nó quân bình rồi, tự nhiên ngồi đây á, mình nhìn xuống mình thấy rồi. Bởi vì thiên địa nhân ba cõi, mình nhìn trong này, mình khai thông thiên địa nhân trong ba cõi của mình rồi, thì mình nhìn ra ngoài mình thấy. Nó nằm liên hệ trong cái tia sáng của điểm linh quang của Thượng Đế chiếc xuống thế gian. Cho nên con người nó có một sức mạnh vô cùng. Nó nằm ở khối óc. Nó nằm ở khối óc mà cung ứng bởi sự quân bình của ngũ tạng nữa. Khi ngũ tạng mất quân bình thì cái trí tuệ đó nó giảm luôn. Mà ngũ tạng đạt tới quân bình tương đồng với khối óc thì tự nhiên nó dồi dào. Người ta người tu đạo nói là hào quang. Nó luôn luôn liên hệ với ba giới. Cái chấn động lực nó vô cùng. Cho nên con người lúc nào cũng thức, nghĩa là khi ngủ vậy đó, đừng kêu nửa đêm, dậy là tỉnh táo chứ không dậy một cách mê muội. Lúc nào nó cũng thức, hỏi tới đâu nó cách nghĩa tới đó.
Thầy, như vậy thì cái brain của con người, cái bộ óc của con người với lại cái trí tuệ mà thầy nói, trí tuệ tâm linh là một đó, thì hai cái đó nó liên hệ như thế nào?
Rờ mó được là phần âm, nhưng mà nó có chỗ để chứa từ cái phần âm mà tiến qua tới từ trượt tiến tới thanh. Cái rờ mó được là trượt, nhưng mà cái tim bây giờ anh rờ đây được là cái tim này. Nhưng mà người tu đạo cái tim ở đây, cái luồng điển mà nó trục tập trung rồi nó lên đây, thì cái phần liên hệ đó kêu mà đi tới chỗ bất diệt.
Chứ người tu mới biết được như vậy. Nhưng mà thật ra khoa học ngày nay cho con người không tu, họ chỉ học khoa học, họ đến trường học cũng biết là cái ly này là từ cái cát làm ra.
Và... nhiều người nói cái ly chứ không có cảm thức liền, và họ thấy liền cái hiện tượng nó xảy ra.
Cũng như cái đám cát, như bây giờ anh ngồi đó nói chuyện, tôi nói cát, anh thấy cát liền. Thấy cái bãi ở đó, thấy cái nơi điêu luyện, rồi anh thấy cái luật nhân quả, nhồi quả của con người, cũng không khác gì cái ly. Con người bị ở thế gian đây, bị nhồi quả qua nhiều kiếp, khổ cực này kia nọ, mới thăng hoa, mới hiểu tới đạo Pháp. Nó đi lần lần, nó đi vô chiều sâu như vậy. Còn người khoa học á, thì họ biết, chừng nào mà động tới cuốn sách họ nói là cái này chế vô kia nọ, nhưng mà trong này nó chưa có mở. Nó không có mở. Chừng nào động, nó mở trong cái thức tự nhiên, nó nhìn cho nó thấy cảnh đi. Con mắt nhìn trong cái thức này nó thấy cảnh, cái minh cảnh đại nó mở, nó thấy. Cho nên phải tu luyện rồi cái mình ngồi mình thấy, à cái chuyện này tại sao người ta tới người ta chửi ông mà ông không giận, thì mình thấy cái hậu quả của đối phương. Thì nhờ đó nó mới gỡ rối cho cái tâm bấn loạn, và cái thức nó phải bừng sáng lên, nó trở về với chân thức của chính nó. Thức là cái sự hiểu biết đó.
cái sự hiểu biết của khoa học là anh phải vô trường rồi và anh lục sách anh chứng minh. Nhưng mà cái căn bản á, từ cái thức ở bên trong này mà phát hiện ra là nó ở trong cái sách này là chép sau, còn cái chánh là ở bên trong, nó ở trong thanh tịnh của anh. Nhưng mà chưa về với thanh tịnh á thì mình phải cần dựa trong sách này kia cái nọ. Còn mình thanh tịnh rồi mình sử dụng direct rồi, trực tiếp rồi, nó tự nhiên thấy. Thành ra con người với ông tiên, ông Phật không có xa nhau. Mà người đời bây giờ người ta nói chuột chạy, bây giờ làm sao đem ông Phật xuống? Thì thật Phật tâm cũng trong mình mà ma quỷ cũng trong mình. Vì mình chưa đào sâu vô trong để mình thấy. Để nói tóm tắt là sự thấy, nó thấy cái thấy. Anh nghe hiểu cái chỗ này. Bởi vì văn tự thế gian chưa không có hết. Sự thấy, nó thấy cái thấy. Cũng như tự nhiên ngồi cái người đó nó nói, ờ cha giảng mà bây giờ con thấy à. Con thấy rõ rồi, con thấy rõ vị thánh nào đang đứng ở chỗ nào. Thì ông cha nói thằng này loạn rồi. Thấy không? Hay là ông sư, ông đương giảng, tôi thấy vị Phật đang đứng chỗ kia. Thì ông thấy người này bệnh rồi. Nhưng mà xét lại đem tới bác sĩ dòm, khối óc người này đang quang, không có bệnh, không có khùng. Thì nó đã mở bên trong. Cho nên cái chỗ bí mật, thế gian kêu là bí mật mà công khai của trời đất, là nó nằm bên trong tiềm thức của con người, không phải ở bên ngoài. Tiềm thức là cái chỗ nó nằm sâu ở trong, nó nằm sâu ở trong, ẩn tàng bên trong. Mà mình không chịu moi nó ra thì mình không thấy. Bây giờ chúng ta bị khổ rồi đó, từ Việt Nam chạy qua đây này kia kia nọ, cái thức mình sâu hơn chứ, sâu hơn những người sung sướng. Anh thấy không? Mình đụng chạm thực tế trong cái hoàn cảnh đó, mình biết cái chiều sâu của sự việc đó hơn, đau khổ hơn, mà trong đó tự thức. Đúng rồi, đúng trực tiếp là cái kinh vô tự đó. Người ta nói kinh vô tự là kinh không có chữ nghĩa gì hết. Đúng trong thực tế như vậy. Khi mà anh muốn trị cho cái bệnh thần kinh đó, thì anh phải làm cái cách gì mà để cho nó khai thông lấy nó, thì nó mau hết bệnh. Đúng thực tế. Khi mà nó nằm nó hít thở là nó đụng thực tế với nguyên khí càn khôn vũ trụ. Nó không phải chờ viên thuốc tan ra, rồi tan ra thủy, thủy biến sinh khí, khí biến sinh sắc chuyển trong cơ thể nó. Cái đó chậm, còn ở đây nó trực tiếp. Nó phải đụng nó mới mở. Mà khi nó mở rồi, nó với cái to lớn này là một. Nó đem cái nguyên khí càn khôn vũ trụ là lớn lắm. Mà vô đụng rồi nó mở thì nó thấy cái này với cái kia là một. Tâm nó không có động nữa.
Thế này thầy giải thích như thế nào một cái người bị bệnh loạn tâm thần, rồi bây giờ người ta cho uống thuốc thì tâm thần nó trở lại bình thường. Như vậy cái gì đã xảy ra?
Cái đó là những người kêu bằng bệnh, kêu bệnh không có, kêu bằng nghiệp bệnh đó. Nghiệp bệnh nó không có cái nghiệp là nó không có cái cũng như là tiền kiếp tôi giết anh này. Thấy không? Kiếp này nhất định anh phải trả thù. Mà đêm nào tôi cũng thấy hình ảnh của anh, mà tôi thấy hình ảnh rùng rợn làm cho thần kinh tôi rối loạn. Nó có những cái đó. Nó có những cái bệnh đó mà tới bây giờ cũng thuốc trị không được. Còn cái bệnh mà nói rằng ở thần kinh về trong cái hoàn cảnh gia đình gây lộn với nhau đồ này kia kia bị bệnh, cái đó uống thuốc ngủ nó hết rồi. Cái đó không phải là cái bệnh đáng lo. Uống thuốc ngủ là nó hết, và cho nó dẫn nó đi chơi đồ này kia nó hết. Còn cái bệnh đáng lo là cái nghiệp duyên từ tiền kiếp. Ví dụ bây giờ anh mê một cô gái, bây giờ anh giết nó đi, kiếp này nó không trả thù được. Nói về khoa học thì không chịu chứng minh cái này. Rồi bây giờ nó theo, nó theo anh, và nhất định á, nó phải xin cha mẹ làm lễ cưới ở kiếp này. Cái chuyện đó Trung Hoa cũng có mà Việt Nam cũng có. Bây giờ phải làm cái lễ cưới này á, nó mới hết khùng. Mà nó không cần uống thuốc. Cái đó có không? Ở Việt Nam có. Người ta thường thường ta làm cái lễ như là cô dâu chàng rể cũng ẩm con gà cò rồi này kia kia nọ, rồi đóng phòng mà đêm đó sáng nó hết nó vậy. Hỏi cái đó có không? Cái đó không cần thuốc. mà với phương pháp tu học lập lại quân bình á, thì nó đã chuộc tội, nó đã ăn năn hối cải sửa tội nó, thì nó vĩnh viễn không bị đối phương nhập và trả thù, và nó cứu được đối phương. Khi nó đạt tới quân bình nó cứu được đối phương. Chứ đừng có bệnh tâm thần về y học bây giờ là cái bệnh tầm thường thì uống thuốc là hết rồi, uống là nó hết rồi. Nhưng mà có những bệnh hết đó rồi trở lại đó, anh có xác nhận có cái đó không? Những cái bệnh hết rồi trở lại đó là cái bệnh thiên liêng. Mà nhiều khi anh ngồi anh trị bệnh giữa con quỷ với anh không biết. Tôi nói để anh tìm ra con quỷ, đối diện với con quỷ mà anh không biết. Tôi chỉ cho Dr. Garcia nó tìm ra. Khi mà nó tới với anh rồi á, nó làm cái răng trên đầu anh, rồi nó làm cái ngực anh nặng. Nó làm anh nặng hẳn, cái trạng thái anh thay đổi hết. Cảm thấy sao mình đứng khỏe mà sao nên nó mệt. Nói chuyện này nói càng nói thì nó càng nặng. Mà nó khôn ngoan lắm. Bệnh nhân nó khôn ngoan lắm. Cái gì nó cũng hứa với anh hết. Được, cái này tôi biết, cái này tôi hiểu, cái kia tôi biết, cái gì tôi cũng biết hết. Nhưng mà trong cái biết của nó là nó muốn điều khiển anh đó. Mà nó làm khi mà anh trị người bệnh đó rồi á, anh cho thuốc cho men, anh nói chuyện nó rồi đó, một chập anh cảm thấy nó nặng ngực lắm. Đó là trình đẳng, đó là một con quỷ khôn ngoan. Nó muốn không chế anh. Rồi anh cũng cho nó uống thuốc, nó ngủ rồi dậy thì tánh nào tật nấy nó cũng dậy đó thôi à. Anh giật điện cho nó nằm ngửa đó rồi chút nữa nó dậy nó cũng dậy ra. Vì cái phần kia nó đứng ra rồi nó nhập trở lại nó điều khiển. Nó dữ lắm và nó khôn ngoan hết sức. Cái gì của anh nó cũng nói gì nó cũng chiều theo hết. Mà nó nói rất lanh lợi, hầu như không có bệnh gì. Mà anh cảm thấy rằng nó nặng ngực. Anh biết đó đối phương là một thứ dữ chứ không phải tầm thường. Nó có thể hại mình. Rồi còn con ma là khác. Con ma thì nói lẻo lẻo. Con ma anh cho điện giật, nó có thể giải quyết được. Điện giật cho nó 4-5 lần, nó ngủ dậy thì nó hết, nó không có. Mà thứ con quỷ thì không có cách nào trị được. Cho nó uống thuốc ngửi, nó không có chỗ nhập, nó không có chỗ điều khiển cơ quan tâm linh của hành giả. Thì tự nhiên con người nó hết bệnh. Tôi biết, như tôi nói là cái cảm nhận như vậy đó. Còn phần tôi thì khỏi, cái đó là tôi nhìn tôi biết. Tôi nói như anh mà anh đương trị bệnh, như anh gặp anh Trường, anh trị bệnh nói chuyện vui lắm, khỏe không có gì hết đó. Mà anh gặp một người khác như B, nó có con quỷ nhập, anh ngồi nói chuyện chặt, sao tôi nói cô này tôi mệt quá. Nó mệt quá. Nó làm cái ngực anh nặng lắm. Đó là cái điển tà, tụi bàn môn tà đạo. Mình tu đạo cũng vậy, ông này ông nói tu đạo đức lắm này kia, nói mà anh tới ngồi chập anh nói anh thấy nặng ngực là thôi anh lo anh rút lui đi, nó không có lợi. Bàn môn tả đạo là nó muốn khô với anh và nó nắm cổ anh phải đi theo nó. Sau này anh chết là chỉ có làm âm binh cho nó, cho anh không có đứng ngang hàng với nó, mà nó phong chức anh đủ thứ hết mà anh chỉ là âm binh nó thôi. Cái mà là nó khôn hết sức khôn. Cho nên chỉ cho mấy người Pháp, Dr. Garcia bây giờ biết rồi. Cái phần đó, để chỗ khác. Và y nói về đạo đức. Nói về cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Nói về cái triết lý cao siêu. Để cho đối phương mở. Để con quỷ đồng học. Và thấy cái lợi hại của Thượng Đế. Và của chính nó. Thì tôi có giảng những cuốn băng đó cho Dr. Garcia để về học. Mà khi gặp những cái trường hợp đó, mình phải nói về đạo thắng thì nó mới yên. Phần nó được hưởng một chút mà tâm mình không có bị nặng. Khi anh hên, anh còn hên đương thờ thì nó không làm gì anh hết. Mà khi anh suy rồi á, là nó tấn công, nó làm cho anh, không phải là anh bác sĩ không bị khùng, vẫn bị khùng luôn. nó làm anh không có ổn tâm hồn, anh không ngủ không được mà làm gì cũng không được, mà không biết đường nào rời hết. Nó giữ thế vậy, nó cả cả phê đảng, nó cả một cái tổ chức lớn lao chứ không phải tầm thường. Cho nên tôi vô mấy nhà thương điên đó, hồi đó tôi ở Việt Nam, tôi đi đâu tôi nghiên cứu anh biết không? Tôi vô chợ quán, tôi đứng ngay mấy cái cửa đó, tôi vô mặt đứa này sao, đứa kia sao. Bởi tôi không có tin cái chuyện mà mờ ám. Có đứa tôi kêu tới tôi nói, mà có đứa tôi nói nó áp đảo tôi muốn ngộp luôn. Mình thử mà, vì mình tu, mình vấn thân, mình coi thử làm sao đó. Thì tôi mới phân tách ra cái nào con quỷ, cái nào con ma, để cho tôi nói cho mấy ông bác sĩ phải tránh những cái trường hợp đó, mình không có chữa được. Y học không có chữa được, mà nó hết cái lúc rồi nó sẽ hết. Cái thờ của đương sự mà lên rồi đó, thì con quỷ nó cũng mới nơi ra. Mà cái tội của nó mà cũng có càng không vũ trụ, cũng có cảnh sát, anh hiểu không? Chư thần vẫn đi à. Mà gặp nhiều khi nắm đầu nó rồi thì một đêm anh thấy không có uống thuốc gì sơ sơ, nhưng mà đó nó hết bệnh, anh cho nó xuất viện liền. Mà nó đâu có uống gì, nó bị đằng kia lục bắt bắt cổ nó đi xuống rồi. Cái chuyện đó nó cũng như cái tổ chức cả thế gian. Cho nên khi mà mình trị cái bệnh tâm thần đó, mình phải hiểu hai mặt thì dễ trị lắm. Cái nào mình cần trị được thì mình cho liền nó hết, còn cái nào không có trị được thôi cho nó quan bên đó. Mà anh có cái thiền đó, anh niệm Phật được thì anh gỡ cái energy tới bệnh nhân, anh mới nghiên cứu cái chiều sâu của tụi nó thế nào, và từ đó nó sẽ khâm phục anh ở chỗ nào, và nó sẽ học đạo trong cõi thiên liên của anh. Là cái đức độ của anh tới đâu thì anh mới độ nó được. Nó cũng học đạo, nó cũng cầu tiến, nó muốn gặp pháp cũng không gặp được. Mà mình mà liên hệ với nó được rồi, mình giúp nó mừng lắm. Nó có cơ hội tiến hóa thành ra một vị đẹp hơn con quỷ mà. Thành ra hồi xưa tôi ở Việt Nam, một con quỷ nhập thể xác người ta, tôi hạn định nó bao nhiêu ngày phải rời khỏi. Còn không mà tối nay phải có chuyện. Tôi đã thử thách và đã đấu với tụi nó rồi. Rồi tới ngày hôm nay tôi chỉ học cái từ bi, tha thứ và thương yêu. Tôi không có quyền đánh nữa, nhưng mà tôi khuyên hai người phải tu. Tôi chỉ khuyên thôi. Nó nói chuyện 100 ngày tôi cũng nói với nó, mà nói thét rồi nó què. Nó em.
Như vậy theo thầy, tức là những cái người mà bị những cái bệnh như vậy là họ có cái nghiệp chướng của họ. Họ phải mang cái bệnh như vậy. Chứ không phải là vì cái rối loạn ở trong cái cơ thể của họ mà họ đi đến cái về cơ thể của họ, đến cái bệnh.
Thiên liên nó đương áp đảo. Cho nên cái câu chuyện nó rất dài. Từ xa xưa người ác người thiện nó có hết. Mặt người thì thấy thiện cái tâm ác. Rồi nó đúng cái thời hạn nó suy thì đằng kia mới tới báo thù.
Thầy sẽ giải thích như thế nào khi ở trong những cái người bệnh đó, người ta thử máu, thử nghiệm, người ta tìm ra có những cái sự rối loạn về cơ thể, và những cái sự rối loạn về cơ thể đó nó sinh ra những cái triệu chứng của cái người bệnh đó, thì thầy sẽ giải thích cái đó nhé.
Nó xâm chiếm rồi á, nó mới sửa đổi cơ quan anh hết. Anh chưa chứng minh những cái chuyện đó, tôi ông Tư đang trị bệnh và tôi chứng minh nhiều đó. Ông Tư ngồi vậy nè, không có nói gì hết, gục cái đầu xuống. Thì đằng kia nó nhào, bạn tôi giống ai, lăn ra. Sụp nhà, sụp cửa hết rồi. Những nó kiến thiết trong cơ thể mình á. Rồi chặt đánh lên cái nó la lên, cái thằng già ác quá. Mà ông Tư không có cục cửa đâu, chỉ ngồi không có cục cửa, chỉ gục cái đầu vậy. Mà đằng đó lăn. Nó là thằng già ác quá. La như vậy. Rồi chặt mấy tôi gãy chân trái rồi cái ngã ngửa như người chết. Và là ông bạn là ông dẫn tôi đi tu cái pháp này. Rồi ông đi nhảy qua Su Bút. Ông bất trung đối với thầy. Ông Tư nói cái thằng đó nó bất trung. nó nhảy qua bên đó. Nó nhảy qua bên đó thì bị sư bút nhập, con mẹ Mã La nhập. Mà ông đó là tên ông Phụng, làm ở nhà đèn. Cả ngày viết số làm công tác mà số 9 lộn ngược, rồi số 6 lộn ngược, cứ viết lộn ngược không. Rồi nó cho nó có quyền đi lấy lựa 76 con vợ, đi cưới 76 con vợ, ăn được đi kiếm vợ cưới 76 con. Sau tôi thấy rằng cái tình mà nó đem mình đi tu là tình bạn từ nhỏ tới lớn, mà bây giờ tình cảnh như vậy, gia can lộn xộn hết, bây giờ làm sao phải cứu nó. Tôi mới đem về, khi tôi để tay trên ngực thì nó làm thịt, ngủ với tôi. Mà tôi thả tay ra là nó nói chuyện. Nó không có chuyện gì của ông mà ông can thiệp này kia, con mẹ Mã Lai đó. Rồi tôi để tay vô, nó ép. Để tay vô là ngủ. Mà tôi lấy tay ra là hai đứa xì xầm, nói chuyện đi, cứ vợ cho thằng đó. Sau cái tôi năn nỉ ông Tư mới trị. Nói tôi trị cái này tôi phải lập trận đồ đánh tụi nó. Rồi cái ông để mà dĩa trái cây thắp cây nhang đó. Ông nên ăn đi, ăn đi rồi khai hết tất cả mọi sự việc. Thì ngồi chơi vậy thôi, khai hết. Khai hết rồi cái thì hẹn bữa nào đi xuống Sa Đéc đánh. Thì đúng ngày tôi dẫn đi xe Hiệp Hưng đem xuống Sa Đéc cho ông Tư đó. Nó đem 500 âm binh đánh. Hai bên đánh như trận chiến mà cả Đơ Dèm Bê Rô đứng coi đó mà cũng chịu. Nó trời ơi, ông già này ông không cục cửa mà đối phương la làng. Chết đầu này, chết đầu kia, chết đầu nọ dữ quá. Khoa học làm sao cứu mình? Mà trị lần thứ 5, chú đó mới hết bệnh. Đầu hàng hết rồi, mới trở về với vợ con. Hỏi, bệnh chợ quán đâu có làm gì được. Đã nói chợ quán không làm được, tôi mới đem về nhà. Uống thuốc ngủ không? Tôi đem về nhà, mà tôi trị cho dứt khoát trở lại vợ con, sau này để được một hai đứa con, bây giờ vẫn còn kẹt ở Việt Nam. Mà cái tánh phản là phản. Kỳ vậy. Tới bây giờ cũng chê ông Tư nữa, cũng đi vô chùa nữa. Tôi nói không được. Cái này là cái phương pháp này là khoa học quyền bí, tự mình tu giải, tự mình triết sang suốt. Mà không nghe. Cứ chạy đi vô chỗ chùa này chùa nọ, được phong lên chức gì đó rồi cứ bỏ cái đạo. Thành hết lưng khưng. Hãy nhớ trực tới tôi là chịu thiền, còn quên là thôi bỏ. Tôi nói tôi giúp, bởi vì hai đứa chơi từ nhỏ tới lớn, không nỡ gì anh em mình bỏ nhau. Phải ráng tu đi. Nó nói cái kia nó nhanh hơn, cứ dậy hoài. Thì cái này nó chê, nó làm biến. Thế người nào lười biếng là thất bại, siêng năng là thành công.
À, câu hỏi tiếp để xin hỏi thầy là cái phép tu vô vi của thầy đó, thì thầy dạy là khứ trược lưu thanh để mà đi đến cái chỗ thanh hoàn toàn. Thế nhưng mà con người đó, cho đến mọi vật cả trong vũ trụ này là một cái sự kết hợp giữa trược và thanh. Một người, một vật không có thể tồn tại nếu chỉ thanh không hoặc là trược không. Và ngược lại cũng vậy. Bởi vì có ngày tất có đêm, có tốt tất có xấu. Quẻ phục nó ẩn tàng trong quẻ bát. Như vậy phải chăng cái phép vô vi của thầy là đi ngược lại với thiên nhiên?
Nó phải có bằng chứng đàng hoàng. Khứ trược lưu thanh là chỗ nào? Trước kia, bên đầu ta không có điểm. Mà sau này tu rồi, soi hồn, rồi làm pháp luân, rồi thiền định, lần lần nó rằng, nó tập trung ở đây. Nó về điển giới là cái tâm phàm không có nữa mà nó ở trên này. Cái chân tâm nằm ở đây kêu mình điển tâm. Nó sống một cách khác. Còn hồi trước á, là trượt. Hãy nghe cái gì là sao đo, suy tính, nghĩ ngợ, khổ cực. Mà sau mà cái điển tâm mở rồi á, không cần phải suy nghĩ. Như trước khi anh đến thì tôi phải suy nghĩ trả lời cái chuyện gì, tìm hiểu gì tôi mới nói chuyện với anh, không bao giờ. Anh bây giờ anh bắt tôi đi đâu, đứng đâu là tôi nói. Anh bắt tôi làm việc gì, tôi làm việc đó. Tôi không cần phải suy nghĩ. Anh mới thấy là cái quyền vi của vũ trụ lúc nào cũng thanh tịnh. Mà cái tiểu thiên địa anh là cái tiểu vũ trụ. mà cái chân hồn, chân tâm của anh xuất ra ở trụ ở trên này, liên hệ với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ, là giờ phút nào anh cũng làm việc được hết. Mà không có khối trượt cơ thể xâm phạm. Không bao giờ khối trượt xâm phạm được. Chính tôi đã ngồi cho khối trượt đánh, có khối trượt nhận điển vô đủ thứ hết, không có gì hết. Ngay ở Việt Nam, Fukushima là kêu mà đại sứ thần của Thượng Đế, xưng danh là sứ thần của Thượng Đế, tới nhà tôi, nói bữa nay tôi cho ông Tám biết. Ông ở Việt Nam, ông gan lắm. Ông dám mở cửa cho tất cả mọi người tới nhà ông. Đã muốn thức thách tụi tôi chứ gì. Tôi nói không, tôi muốn học đạo. Mà tôi muốn chết đi cho rồi. Nếu tôi là giả. Được, ông muốn chết dễ mà. Ông Nguyễn Xuân Liêm ngồi đó. Thì tôi sẽ để ba ngón tay phóng ngay trên đầu ông. Ba luồng lửa sẽ đốt tim ông. Ông dám không? Tôi nói lúc nào cũng sẵn sàng. Ông Liêm, ông xá, ông nói tội quá chú Tám, chú đừng. Tụi này nó dữ lắm. Tôi nói không. Tôi có chết, các bạn nguyên người đồng bạc chôn bảy trong bạ được rồi. Tôi muốn thử người thật của tôi. Không được cản. Để ba ngón tay vậy. Để ngay trên đầu này. Thiệt là ba luồng lửa chạy xuống mà. Tôi niệm Phật. Tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Bởi vì tôi biết cái vibration, cái vibration của luồng niệm Nam Mô A Di Đà Phật là chỉ bất cứ một cái gì vào trong mình mà mình đem nó lại quân bình là nó hết. Wow. Tôi cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Đặt cho nó, không có gì hết. Thì cái mặt của ảnh xanh. Mới ngồi xuống. Tôi nói tôi nãy giờ tôi thấy cũng có nóng, anh cũng hay, có ba luồng điển thiệt. Nhưng mà chưa đốt cái tim tôi cháy, tôi còn nói chuyện được. Thì ảnh nói, một người làm thầy, lấy vợ người ta, lấy tiền người ta, bây giờ tu cái pháp của ông được không? Tôi mới cho cuốn xuất hồn của ông tới. Anh về đi, được thì anh học cũng được thôi. Tôi chỉ có vỏn vẹn có cuốn sách đó thôi, không có cái gì hết. Ngày nay anh tới thử, tôi cảm ơn. Tôi mới thấy sự thật của chư vị đã đến thử tôi, nào là thầy bùa đủ thứ hết, à, thượng tọa là đủ thứ hết, nhưng mà tôi vẫn bình an và tôi nói những cái gì tôi đã tìm được cho mọi người. Tôi trước khi tu là tôi đã chuẩn bị cho ngày chết của tôi rồi. Tôi tính mua thuốc ngủ, tôi nằm ở trên cục đá trên biên hòa, tôi tính chết, tôi thấy cái hộp sao mình tức quá, không hiểu cái gì hết, tức có bao nhiêu đó mà chuẩn bị sự chết. Thì ngày nay mà anh tới anh thấy tôi không chết thì tôi cũng mừng rồi. Tôi thấy cái pháp này có giá trị, tôi tiếp tục hành cái pháp này. Nếu anh có cái gì hay, anh tới dạy nữa. Rồi ông đi luôn, ông thấy trở lại. Ông tên là Fukushima, đại sứ kêu, đặc sứ lưu động của Thượng Đế.
Dạ thưa thầy, thầy có nỗi bệnh tâm nào không? Thầy có gì lo nghĩ, lo sợ nào không?
Nhiều sự kích động dữ lắm nhưng mà không có cái gì đó hết.
Bây giờ tôi thấy anh với tôi là một,
tất cả mọi người là tôi,
căn nhà này cũng tôi,
càng không dữ tự hào tôi là tất cả, không có gì phải bận lắm.
Chết cũng như sao.
Đúng như vậy.
Thành thật cảm ơn cái pháp này.
Chúng tôi tận dụng khai thác nó
để lại cho nhân loại.
Cái chết giờ phút này thì cũng xong hết rồi. Nó hết.
Và những người thực hành chứng nghiệm như Lâm cũng đã làm để chứng nghiệm, tất cả mọi người chứng nghiệm rồi họ sẽ đi tới.
Chứ không phải mình tôi làm được. Nhưng mà tôi đã nói ra được rằng người ta đã thực hành, tôi nhắn được tất cả.
Tôi mừng lắm.
Tôi không có một cái gì kêu mà bận tâm. Không bao giờ tôi phải nhớ một cái gì tôi khổ tập.
Bác sĩ cũng có, người thường cũng có, người nữ cũng có, người Việt có. Thì trong cái thời gian qua họ thấy tôi thiện theo cái phương pháp này, thì họ có đến hỏi tôi và họ muốn thực hành theo cái phương pháp này. Thế đối với những cái người đó, thầy có lời gì muốn gửi cho họ?
Tôi thấy rằng những người khoa học thì về vật chất thì giờ má được, nhưng mà cái khoa học nguyên lý nằm trong nội tâm họ, họ chưa khám phá ra. Nếu mà họ thành cái pháp này á, họ sẽ đem lại những cái gì tốt đẹp nhất để sống hiến cho quả thực tại. Cộng với cái khoa học nguyên lý trong nội tâm của họ phát giác được, họ sẽ đem ra chứng minh thật sự, đi tới đâu, phát triển tới đâu, có sự chứng minh này. Tôi mong rằng những người đó phải trở về với tâm linh rồi, phát triển và sử dụng tận cùng khả năng sẵn có của họ để họ khám phá cái lực của các cảm thông vũ trụ đã ân ban cho họ khi họ chào đời tới bây giờ. Rồi họ sẽ đem ra cho mọi người rõ tình người là cao quý nhất. Sử dụng cái tình thương giữa con người và con người và để khai phá quả địa cầu này càng ngày càng tốt, cũng như thiên đàng. Con người được cơ hội nhiều nhất, có tiên, có Phật, có đủ thứ tới giáo dục sự kích động và phản động, mọi sự việc để giáo dục con người tiến hóa. Con người là cơ hội nhiều nhất, mà nếu không lui về thanh tịnh lắm, thì uổng lắm. Tôi mong rằng tất cả mọi người hiểu cái thực hành của tôi và chấp nhận thực hành để tìm ra sự sáng suốt sẵn có của chính mình và cung ứng cho nhân loại ở tương lai. Điều này là điều cần thiết trong quả địa cầu bây giờ đang phát triển. Rồi đây anh sẽ thấy những trường đại học đang yêu cầu thuyết giảng những cái này, và những vị bác sĩ bên Pháp cũng bắt đầu thì đến rồi. Rồi lần lần các nơi họ sẽ đi. Cũng như Lâm chẳng hạn, những người tu mà người ta ý thức được cái phương pháp này là cứu mình, cứu người, rồi mọi người sẽ tự động ra làm việc một cách phát tâm rõ ràng và thương yêu và tha thứ, xây dựng cho tuổi trẻ cũng như người lớn cải lão hoàn đập, tâm thức trong trắng, không có lộn xộn, thì mặt đất nó mới yên. Mà may mắn cho nhóm Việt Nam được cái này trước trong tay. Và hiện tại tất cả người Việt Nam đã có bàn chân khắp thế giới. Rồi đây sẽ lan rộng lần lần. Mọi người sẽ nắm nó và sẽ đi tới tương lai những vị đó mà chúng kiên thiết với sợ.
À, thưa thầy, trong những năm vừa qua đó, làm trong cái ngành này thì theo sự nhận xét của tôi, là một trong những cái nguyên nhân chính mà gây ra cái sự rối loạn về tâm thần cho những cái người bệnh đó, là cái sự âu lo nghĩ đi tới loạn trí. Thế nếu mà cái phương pháp này mà đưa lại cho họ được cái sự an tịnh trong tâm hồn thì tôi nghĩ nó sẽ giúp ích được cho rất nhiều người. Thì hôm nay một lần nữa xin cảm ơn thầy đã dành cho tôi cái buổi nói chuyện này. Xin cảm ơn anh Trường.